Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể Phật tử. Hôm nay là cái ngày sinh hoạt hàng tháng của Đạo Tràng Tổ Đình Thiền Viện Thường Chiếu. Và hôm rồi tôi có nói về cái nghiệp. Đó là một cái vấn đề hết sức là quan trọng. Và tôi cũng có một cái suy nghĩ, tôi muốn nói về những cái làm sao để mà chuyển nghiệp. Và mà ở đây thì tôi chuyển hướng nói những cái chuyển ngữ để mà chuyển hóa được cái nghiệp của mình. Thì thưa quý vị, trong cái công phu tu hành của huynh đệ chúng ta đó, thực sự mà nói thì nhất định trong cái quá trình tu học chúng ta đã có được những cái phút giây chúng ta nhận ra được. Tuy nhiên cũng có những cái trường hợp mình nhận ra được nhưng mà chưa có quen lắm, cho nên rồi mình lại quên đi. Cũng giống như đó là một cái người khách rất thân, là một người thân của mình, nhưng mà lâu lắm rồi, mấy mươi năm rồi không gặp nhau. Bây giờ bất thần gặp nhau, tuy có được sự giới thiệu đầy đủ về cái người đó, nhưng mà mình cũng không làm sao mà nhận ra được. Bởi vì dáng dấp hình thức, tất cả những cái gì nó cũng thay đổi hết. Do vậy cho nên đối trước cái người khách đó, mình có những cái phút giây hơi dần già. Và tuy nhiên như vậy, sau đó thì mình sẽ nhận ra. Nhưng mà khi nhận ra thì người khách đó đã đi rồi đó. Thì trong cái tu hành ở chúng ta, nhất định là chúng ta cũng đã được và đã có, đã bước lên, có những cái phút giây chúng ta nhận ra. Có những phút giây chúng ta giải ngộ, có những phút giây mà nói một cách thông thường rằng chúng ta đã giải mã được cái tu hành của chúng ta, giải mã được những cái Phật pháp, những cái gì mà từ lâu nay chúng ta đang ôm ấp, chúng ta đang học hỏi đó. Nhưng mà do một chút dần dà, thì thưa quý vị, cái chút dần dà này là cái gì? Ở đây phải nói rằng lại cũng là cái công phu tu hành của chúng ta nó chưa có tới. Bởi chưa tới, chưa hội đủ, chưa có xứng hợp, cho nên ngay phút giây đó chúng ta hơi dần dà một chút thì mọi việc nó đã qua rồi. Điều này quý vị nghiên cứu cái cách thức giảng giải hướng dẫn của chư vị thiền sư thì quý vị sẽ thấy các vị thiền tử nào vào cửa được thì nhất thời ngay khi đó tức thì một bước nhảy vào thẳng đất Như Lai. Tuy nhiên cũng có những thiền tử rất là tuấn tú, thông minh tài tuấn, phải không? Cũng đi học thiền, đi công phu hành đạo có một thời gian dài, có một sự trải nghiệm lâu à, nhưng mà phút giây đó hơi dần dà một chút thì bị đạp ra khỏi cửa à, bị tung ra khỏi cửa. Rồi làm sao nữa? Thì lại cũng gì? Cũng đi, cũng học, cũng hỏi à, vân vân. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta cố gắng làm sao những cái trường hợp tốt như vậy chúng ta không còn những cái phút giây dần dà nào, và ngay khi đó tức thì chúng ta nhận ra. Và thực sự mà nói, khi mà nhận ra rồi thì mọi cái tâm tối, những cái gì ở bên kia, ở cái giai đoạn trước đó, nó không phải là ở cái giai đoạn mà khi chúng ta đã nhận ra được. Thì đó là cái quá trình tu học. Như tôi đã nói, tất cả huynh đệ chúng ta ở đây ai rồi cũng đã có những cái trường hợp như vậy đó à, và những cái phút giây dần dà đó ai rồi cũng có nữa. Bây giờ chúng ta cố gắng làm sao để mà trị được lành những cái dần dà đó của chúng ta. Nói dần dà là một cái từ nó hơi trừu tượng, chỉ cho cái trạng thái, cái trường hợp ngay khi đó của chúng ta. Nếu thực sự, nếu chúng ta là cái người mà đã như nói rằng đã triệt ngộ hay là đã giác ngộ thì cái dần dà đó nó không còn. Còn thì với tất cả chúng ta, cái mà chúng ta được biết, được nhận ra, được giác ngộ, cái đó nó chỉ là từng phần, từng giai đoạn. Do vậy cho nên khi mà đối diện với những cái sự kiện như vậy đó thì chúng ta có dần dà. Nhưng mà thưa quý vị, cái dần dà này nó rất là nguy hiểm. Ở trong cái giai đoạn mà chúng ta chuẩn bị xả bỏ cái báo thân này thì đây là cái mà chúng ta chuẩn bị trước và cẩn thận. Thì có thể nói là bây giờ trong cái công phu tu hành, trong đời thường ở đây, tuy nhiên chúng ta cũng có những cái phút giây dần dà, thì có thể các bậc thầy chúng ta cho phép chúng ta, phải không? Thương chúng ta, cho phép chúng ta và động viên nhắc nhở chúng ta làm sao triệt tiêu tất cả những cái đó đi. Tuy nhiên đến cái giai đoạn mà khi chúng ta xả bỏ cái thân này đó thì còn những cái phút giây dần dà thì cái này nguy cơ. Cho nên thưa quý vị, chúng ta phải cố gắng làm sao lại phải triệt tiêu tất cả những cái dần dà đó và hoàn chỉnh à, ngay khi đó. Nghĩa là khi mà bỏ cái này, bước lên cái giai đoạn sau, mình rỗng rang, an nhiên, tự tại là con đường mình đã chọn, là cái việc mình phải làm, mình đã gì? Đã có một cái sự chuẩn bị hoàn chỉnh rồi. Bây giờ không còn nghi ngờ cái gì nữa, bước lên và bắt tay vào việc à, thì cái này là cái mà ngay bây giờ chúng ta, thưa quý vị, phải lo trước. Ở đây tôi trở lại cái vấn đề mà tôi nói rằng một chuyển ngữ đó. Thì bây giờ chuyển ngữ là cái gì đó. Như suốt một thời gian tôi nghe có rất nhiều vị Phật tử đến trình diễn hòa thượng: thưa thầy, con đã tu thiền, con đã học thiền, và con đã đi thưa hỏi tham học với chư tôn hòa thượng, các đạo tràng, các vị hòa thượng các nơi. Suốt một thời gian, có nhiều vị nói rằng đã qua một thời gian trên 10 năm, 20 năm. Thậm chí có những vị Phật tử đã tu học, đã tham hỏi Phật Pháp và đã hành trì Phật Pháp theo sự hướng dẫn của các bậc thầy của hòa thượng nữa, nhưng mà cho tới bây giờ tìm đến hòa thượng. Tìm đến có nghĩa là gì? Có nghĩa là chưa giải trừ được tất cả những cái dần dà, những cái nghi hoặc, những cái mà nó còn mờ mịt cái pháp tu, hay là tất cả những cái cách thức mà từ lâu nay áp dụng tu học trong Phật Pháp đó. Cho nên hôm nay đến thầy mong thầy chỉ ra. Thì thưa quý vị, làm sao chỉ? Cái này làm sao chỉ? Tuy nhiên nó có một cái điều đặc biệt là suốt một thời gian như vậy đó, tuy nhiên không có nghĩa là các vị đó không có tu. Có tu, có hành trì Phật Pháp liên tục, nhưng mà vẫn nuôi dưỡng cái nghi hoặc, cái dần dà đó. Cái nghi hoặc, cái dần dà đó nó chưa mòn, chưa mỏi, do vậy cho nên chưa có buông nó được, chưa có một nhát kiếm trí tuệ chặt đứt nó. Cho nên hôm nay mới mang nó tới chỗ nào đó, chỗ đây đó. Thì hòa thượng nói gì? Quý vị nhớ cái pháp của hòa thượng, ngài nói để xuống đi, buông đi. Đó là một chuyển ngữ vô cùng quan trọng. Bởi vì có khi mình nó thành ra cái tập quán, cái quen rồi, cái gì mình cũng ôm hết, phải không? Quý vị thử tưởng tượng coi, mình ngồi trong này mà mình nghe bên ngoài này có các vị họ nói cái gì đó, mà mình nghe lén phén có tên thầy mình, có tên chùa của thầy mình, có tên cái pháp của mình tu, và hơn nữa là có cái tên của mình, cái là mình cố gắng á, dù bên trong này đang làm cái gì không biết, nhưng mà cố gắng nghe coi mấy cái vị này họ nói cái gì đây, họ khen hay là họ chê. Thì quý vị thấy không, cách tường, cách vách, cách khoảng không, không liên hệ gì hết, mà tự nhiên mình nối được một cái cầu, một cái nhịp cầu liên hệ, để rồi mình ngược xuôi dính dáng, mình mất cái quyền chủ, mất cái tự chủ của mình đó. Thì bởi cứ như vậy đó, cho nên rồi cái nghi hoặc, cái dần dà, cái nói tóm lại, nói trắng ra là cái si mê của mình không bao giờ hết được, không bao giờ hết được. Cho nên khi đó hòa thượng nói thôi thì buông đi. Chưa nhận ra, hòa thượng hỏi tiếp, như vậy là đã học, đã tu bao nhiêu năm rồi? Dạ thưa, trên 20 năm. Lại càng phải buông hết đi. Bây giờ như là một người hồn nhiên đến đây chưa biết gì hết, nghe tôi nói đó. Tôi nói về cái đời sống của quý thầy tăng ở đây, tôi nói về Phật Pháp được truyền bá như thế nào, tôi nói về Phật Pháp nó đang trong cái thời thịnh hành hoặc là gì gì đó. Quý vị cứ nghe, nghe một cách hồn nhiên đó. Rồi gì? Quý vị sẽ tiếp thu được. Nghe mà không có cái vấn đề gì hết. Chỗ này xin quý vị nhớ, ví dụ mình đang nghe, mình đang nghe quý thầy nói như vậy đó, mình nhớ lại cái chỗ này nè, cái ông hòa thượng trên kia ông nói hay, mình nghe cái là tự nhiên mình sáng ra rồi, mình thấy y như mình đã đạt đạo rồi. Nhưng mà sáng ra đạt đạo rồi á, nghe xong rồi thôi, làm như ông hòa thượng đó, ông có thần thông, ông thu hết lại tất cả những cái lực mà ông đã ban ra đó. Tôi nói có thể là như vậy. Mà quý vị biết, khi mà mình đang nghe như vậy mà cái vận lực, cái hồn nhiên của mình nó không còn nữa, thì mình vẫn chạy ra thôi. Mà đã chạy ra thì nó xa với cái chính, nó không còn cái chân thật. Người xưa nói, chư vị thiền sư nói, bước ra một bước là cỏ rác đó. Thì bây giờ nếu mà mình bị tác động, mình chạy ra, mình sinh hoạt ở bên ngoài, thì tuy rằng mình đang ngồi ở đây, nhưng mà cái sự chủ động nó đều tập trung nó lao ra hết, giống như mũi tên nó bắn ra ngoài hết. Rồi khi mà nó đã ra ngoài như vậy thì trong này rỗng, phải không? Mà rỗng thì nó dễ bị nhận nhét vô cái này cái khác, nếu mà nói cách thông thường đó. Còn nếu mà trong đây nó đầy, nó hoàn chỉnh, nó sáng suốt, nó trật tự, cái vị trí của nó như thế nào đó, thì chắc rằng khó mà nhét vô cái gì lắm. Thì tôi nói trường hợp như vậy cũng có thể đó là một chuyển ngữ, phải không? Cũng có thể đó là một chuyển ngữ. Như có lần tôi ngồi nghe, có một vị đó nói rằng: thưa thầy, sao trong cái lúc con tu hành đó, con cố gắng hết sức mà con cứ buồn ngủ. Thầy hỏi ngủ làm sao? Con cũng không biết làm sao nữa, tự dưng rồi cái lúc đó nó buồn ngủ. Thầy nói làm sao mà tự dưng được, nó có cái gì đó. Mà cái gì đó là cái gì? Cái đó là cái buồn ngủ hiện hữu đó. Thì bây giờ phải trị nó chứ, phải không? Phải trị nó đó. Thì trị sao? Ví dụ như ở tại chùa con đó, thầy đánh kiển thức dậy thì mọi người phải vào thời khóa. Tất cả những việc cá nhân mình giải quyết nhanh và bước vào thời khóa. Và vào thời khóa thì có cái sự hướng dẫn, có một cái bài bản, có người hướng dẫn, thì cứ theo đó mà hành trì. Ví dụ như vào trong đó người ta sướng tụng Lăng Nghiêm thì mọi người phải tụng kinh Lăng Nghiêm. Người ta đọc bài sám thì khi mà người ta sướng cái đó thì mình cũng phải gì? Cũng phải sướng, phải đọc theo y người ta như vậy đó. Chứ không thể người ta tụng nhanh là mình tụng chậm, người ta sướng lên mình lại nín khe không tụng, vân vân. Cái nguyên tắc cái thời khóa nó là như vậy. Và cái đó nó thành hình rồi, nó thành ra một cái nề nếp, cái thói quen, cái tập quán rồi. Bây giờ hay là cứ tới giờ là như vậy, sống như vậy, tu tập như vậy, cứ ngỡ là yên rồi, cứ thấy trong lòng mình là yên rồi. Mỗi ngày mình vừa thức dậy, mình làm một số những cái công việc như vậy ở trong đạo tràng, trong cái việc tu học của mình đó, mình thấy như vậy ổn rồi, phải không? Và một cái tầm xa đó, cái tầm xa đó là cái gì? Nghĩa là mình cũng có một chút ghi nhận rằng với một cái công phu tu và với một cái phương pháp như thế này, và với sự phát tâm hành trì hằng ngày như thế này đây á, chắc rằng đảm bảo cho cái phút giây cuối cùng khi mình phải xả bỏ cái thân tứ đại này, mình sẽ được gì? Sẽ được an lạc, sẽ được giải thoát, sẽ được tất cả những cái gì mà như cái lời dạy, lời dặn, lời giảng ở trong kinh, trong các cái luận đó. Mình cứ yên lòng như vậy. Nhưng mà không đâu, thưa quý vị, không. Một lúc nào đó có một cái duyên cớ gì đó, có một cái vấn đề gì đó, thì tự dưng mình thấy dường như mình chưa có dính dáng gì hết. Đây là cái điều hết sức lạ chứ. Mình thấy dường như mình chưa có dính dáng gì hết. Thì như vậy phải làm sao? Đó là cái chỗ vừa dẫm đạp lên cái chỗ đó rồi thì mình phát nghi và mình trăn trở. Qua cái quá trình tu học như vậy, cái công phu như vậy, trải dài năm tháng như vậy đó mà mình thấy mình vẫn chưa dính dáng, thì bây giờ phải tu như thế nào, phải hành như thế nào, phải phương pháp nào, và phải ai là cái người hướng dẫn mình để mình vượt qua, mình thành tựu đây? Thưa quý vị, có những cái vấn đề tương đối là nó không phải là nhỏ ở trong cuộc đời chúng ta, trong cái quá trình tu học của chúng ta như vậy. Thực sự mà nói, có khi á, chúng ta cũng tự nói rằng bây giờ mình không biết mình phải học với ông thầy nào đây, mình không biết tìm cái chùa nào để mà mình quy y, mình gặp được cái ông Phật nào, ông thầy nào để mà ông dẫn cho mình tu để mà được lợi lạc, được giác ngộ thật sự như Phật đã nói đó. Cho nên trăn trở nhiều, khắc khoải nhiều, và cũng có khi không buông được cái tâm trạng và cái điều khắc khoải trong lòng như vậy một thời gian hết sức là dài. Rồi phải làm sao nữa? Thì bây giờ cái thời gian mà kế tiếp đó là cái thời gian là mình cứ gì? Cứ theo cái nhân duyên, theo cái sự hướng dẫn của cái hoàn cảnh, của cái điều kiện như thế nào đó. Như có vị nói đó, tôi đâu có nghĩ rằng tôi đi ra thường chiếu, phải không? mà nghe mấy người huynh đệ nói ra ngoài đó có ông hòa thượng ông giảng thiền hay lắm, ra đó học thiền với ông hòa thượng đi, nhất định là nghe ông giảng xong rồi sẽ giác ngộ. À, nghe như vậy rồi đi theo, hỏi tổ chức như thế nào cho tôi tham gia. À, đi vậy vậy đó, mỗi tháng lần hai lần đó đi nó, thì đi rồi cũng gì cũng lại nghe, và rồi cũng những cái cảnh duyên rồi cũng cái sự tu học, rồi ra thì cũng gặp mà quý thầy quý cô chư tăng chư ni rồi Phật tử, rồi cũng tụng kinh, rồi cũng thụ trai, rồi cũng đi tới đi lui một thời gian, rồi thấy cũng không có gì mới lạ, không có gì, phải không? Nghĩa là chưa có được, chưa có nhận được một cái chuyển ngữ để mà cắt đứt, để mà buông tất cả những cái gì mình đang có hệ lụy đó. Thưa quý vị, tôi nói hệ lụy không sai đâu, bởi vì bất cứ là cái gì mà mình còn bị dính dáng, còn vướng mắc, còn là nặng lòng gì gì đó thì tức là gì, hệ lụy với gì nữa, chữ hệ là trói buộc, chữ lụy là nặng nề, cho nên mình gục ngã theo cái đó. Chứ không có gì đâu lạ. Ta nói hệ lụy tức là mình bị dính, bị mắc, bị trói buộc bởi cái đó đó. Là bất cứ cái gì nếu mình muốn bỏ mà bỏ không được, nói bỏ mà trong lòng mình chưa bỏ. Cũng giống như nói bây giờ tôi đau bao tử rồi, sáng tôi không ăn cơm, tôi nhất định là như vậy. Nhưng mà sáng dọn cơm lên thấy ngon quá rồi mình cũng cứ ăn, thì mình hệ lụy về cái đó rồi, phải không? Mà đã hệ lụy như vậy, từ cái này dẫm qua cái khác một dọc dài toàn hệ lụy. Thì thưa quý vị, như vậy chừng nào mình mới giải trừ được tất cả những cái hệ lụy đó, phải không? Chưa giải trừ được một cái nào thì mình chưa giác ngộ, chưa giải thoát, chưa có tự tại, chưa có giải thoát, cũng có thể nói là chưa an lạc, chưa được niết bàn. Chỉ khi nào mà mình cần buông thì buông, cần bỏ thì bỏ, cần đi thì đi, cần ăn cần nghỉ thì cứ bình thường hồn nhiên, thì mình mới gì, mới giải trừ, mới vứt ra được những cái hệ lụy đó, mới là được giải thoát, phải không? Đó, thì bây giờ chúng ta học đạo vậy đó, có một cái chuyển ngữ để mà giải trừ tất cả những cái đó. Như tôi trở lại vấn đề, cái vị đó nói rằng con tụng Lăng Nghiêm nay là trên 20 năm, mà Lăng Nghiêm vẫn là Lăng Nghiêm, con vẫn là con, rồi con không biết rằng thầy con biểu con tụng cho tới chừng nào đây nữa. Cứ tụng hoài thôi đó. Thì giờ xin Hòa Thượng cho con một lời chuyển ngữ. Thì Hòa Thượng nói làm sao? Nếu tụng kinh thấy mệt thì cứ nghỉ, phải không? Cứ nghỉ đi đó. Mà thật sự mình nghỉ cái thì giải trừ là nó để được cái gánh nặng xuống mà. Nhưng mà thưa quý vị, bên trong nếu còn cái gì đó còn liếng tiếc, còn nghĩ đến cái công của mình trên 20 năm về cái kinh đó, về cái công phu tu tụng như vậy đó, thì nhất định là bỏ được cái gánh này, nhưng mà bên trong nó vẫn còn. Biết như vậy đó thì khi mà Hòa Thượng nói thôi thì thấy nó nặng nề buông xuống đi. Nếu thấy trong lòng mà còn có cái gì thì thôi bỏ luôn đi. Quý vị nhớ trong kinh A Hàm có một bài kinh, cái sự kiện đó được nêu lên giữa một vị phạm chí, tức là một người cư sĩ theo bên cái tôn giáo của Ấn Độ ngày xưa đó, với Đức Phật. Cái vị này đi dự lễ gì đó, được người ta cho mấy cái hai cái cây bông đẹp lắm, tôi nói tắc tắc vậy thôi quý vị nghe, bởi vì theo trong kinh thì nó hơi dài dòng lắm. Thì cái vị này hôm đó tự dưng, tôi nói như vậy đó, muốn tìm đến Đức Thế Tôn đó. Và hai tay mang hai cái cành hoa mà người ta tặng cho đó, đến Đức Thế Tôn. Và khi đến thấy Đức Phật dung nghi với hội chúng, với tất cả những cái gì hiện hữu đó, rất là trang nghiêm. Vừa đến vừa thấy, chứng kiến cái hiện trường đó thì lòng ông quy kính. Nó đã mở được cái cửa tâm hồn của ông rồi. Do vậy cho nên khi có được cái điều kiện, ông lên ông trình bạch với Đức Thế Tôn. Ông nói cái vấn đề gì đó, nói như là trình cái vấn đề đó với Đức Phật. Và cái nhân duyên đặc biệt là được trực tiếp trình lên Đức Phật cái tâm nguyện của mình. Thì vừa trình lên thì Phật nói buông. Tức thì ông buông một bên. Cái Phật, ông hỏi hỏi ông nói cái gì đó, cái Phật nói buông. Thì tay bên đây ông buông cái nữa, là hai bên rồi. Nhưng mà cũng chưa rồi, tại vì ông còn lảm nhảm giống như tôi bây giờ. Chưa rồi, ông còn lảm nhảm ông nói gì đó. Cái Phật biểu buông. Cái lần sau ông buông cái nữa, ông ngộ đạo liền. Thưa quý vị, bây giờ nếu mà tất cả huynh đệ chúng ta, tăng ni cũng như quý Phật tử học thiền ở đây, dám buông cái thứ ba đó là chúng ta ngộ đạo, phải không? Nhưng mà cái này chúng ta còn thương tiếc thì thôi, thương tiếc thì cứ từ từ mà học mà tu, cũng không mất mát gì đâu, phải không? Nhưng mà chúng ta biết rằng trong lòng chúng ta luôn luôn là nó còn cưu mang, nó còn ưu tư, nó còn khắc khoải. Nói một cách dễ hiểu là nó còn vướng mắc những cái đó. Do vậy cho nên chúng ta chưa giác ngộ, chúng ta chưa giải thoát. Dù rằng có những cái cơ hội chúng ta đã giác ngộ, được giác ngộ và sẽ giác ngộ, sẽ giải thoát, nhưng mà chúng ta chưa có chấp nhận, chúng ta còn dần già. Do vậy cho nên những phút giây đó nó qua đi, nó qua nhanh đi à, thì đó là một cái gì? Một cái chuyển ngữ, có thể là như vậy. Tức là một cái hình thức, một cái cách, một cái phương tiện gì đó của cái vị thầy của mình, của cái người mà đối tượng với mình đó, họ chỉ cho mình mà mình nhận ra được à, thì đó là gì? Đó là một cái chuyển nghi, chuyển ngữ để rồi mình được nhẹ nhàng. Tôi nói có một lần à, hồi khi tôi còn ở Học viện Huệ Nghiêm, thì sau khi được các cái vị nào đó họ tài trợ, ở viện mình thành lập được một cái thư viện. Sau cái sắp đặt đó thành tựu thì cái bộ phận cúng dường đó họ lại phát tâm khoản đãi. Thưa quý vị, cái cách khoản đãi của họ ngộ lắm. Họ mời chỉ có mấy người thôi à, hòa thượng là một, tại vì hòa thượng là cái người đại diện cho lãnh đạo chủ trì học viện, cho nên họ mời hòa thượng. Rồi họ mời cái người phụ tá, phụ tá tức là người trợ lý cho hòa thượng, và họ mời cái người đại diện cho cái thư viện đó. Thì cái người đại diện đó tôi được cái số đó à, hai cái phần kia thì mình không được. Mình không phải trợ lý hòa thượng mà mình cũng phải hòa thượng nữa à, chịu trách nhiệm cái thư viện thì mời vô. Thì đó là một cái biệt thự rộng hết sức. Đó là cái cách thức bài trí trong đó sang trọng lắm. Thì nhìn thấy thức ăn này kia, họ nấu những cái món gì đó, thấy họ để bàn nó để đó, mình không biết họ để đó để làm gì, thì cũng có những cái phương tiện để mà lấy ăn đó, thì thấy họ để đó. Nhưng mà thưa quý vị, tuyệt đối trong cái nhà đó họ không để một cái ghế ngồi nào hết. Đại khách mà không có bàn ghế gì hết trơn. Rồi vô thì họ cũng khai mạc rồi, họ nói chuyện rồi, nói tiếng Anh, tiếng Pháp rồi đủ thứ nói rồi. Bên phía thư viện của mình cũng là có một cái bài đọc lên, nhưng mình đọc tiếng mẹ đẻ của mình thôi. Đọc lên cảm ơn các vị đã hỗ trợ giúp đỡ cho chúng tôi đã thành hình được một cái thư viện à, cuối cùng họ hoan nghênh, họ vỗ tay dữ dội à, thì hôm đó thì khách khứa tôi thấy là không có đông lắm, nhưng mà toàn những cái vị thì tôi nghĩ đó là những cái vị à, giáo sư, là những cái vị à, nghiên cứu học giả gì đó. Nhưng mà để làm sao, ông hòa thượng của mình thì lớn tuổi thì ông cũng cằn nhằn, ông nói không biết cái tổ chức này không có một cái ghế ngồi như thế này, đứng là ông đã mệt chân rồi. Mà tụi này biết là ông già ông mệt rồi mà cũng không biết làm sao, bây giờ ghế đâu mà ông ngồi. Rồi đi lòng vòng vòng, tự dưng trong cái tổ chức đó có một người mà tôi nhớ cái người này y như là người ngoại quốc, người Tây hay người gì á. Sao tự nhiên họ lại có một cái người họ lệnh đưa ra một cái ghế. Tôi để coi họ đem cái ghế ra làm gì. Họ đem cái ghế ra họ để gần cái chỗ hòa thượng đó. Họ đưa tay họ chỉ mời hòa thượng. Họ đưa như vậy ra. Ông cụ biết rồi, ngồi lên. Ông cụ nói khỏe quá trời, khỏe quá à, như một chuyển ngữ của nhà thiền. Trời ơi, nãy giờ cứ lần quần trong cái chuyện đứng mà nghe mấy ông nói, bây giờ được ngồi xuống à, tất cả những cái nhọc nhằn trước hết rồi, ngồi đây khỏe quá. Đó. Thì thưa quý vị, nó cũng tương tự như một cái chuyện ngữ, phải không? Tương tự như một cái chuyện ngữ như vậy đó. Cho nên trở lại cái vấn đề tu học của chúng ta đó, những cái kinh nghiệm hằng ngày, những cái gì xảy ra trong cuộc sống này, thưa quý vị, chúng ta đã sống trải và nhớ rằng chúng ta phải làm chủ được. Luôn luôn những cái sự cố như vậy, nó có thể nói là nó rình rập, sẵn sàng, nó triệt, phải không? Nhưng mà chúng ta cố gắng làm sao mình chủ động để mình vượt thoát ra cái đó. Ở đây tôi nói về cái phương diện giới luật, cũng nó là cái vấn đề mà trong cái phạm vi tôi nói một cái chuyển ngữ đó. Về giới luật như thế này, tôi nói giả tỷ như cái đạo tràng này với bao nhiêu trăm chư tăng chư ni ở đây tu học, và đúng theo giới luật là mỗi một tăng ni được giữ một cái áo lễ như thế này. Áo lễ là áo là tay rộng, rồi cái hình thức nó như thế này, và được giữ mấy cái pháp y, ba cái pháp y là vừa đủ cho một vị tăng, một vị ni đã lĩnh thụ giới pháp cao quý của Đức Phật, của Tam Bảo đó. Đó. Thì có thể là một cái áo lễ quan trọng và ba cái pháp y. Và khi mình nhận ba cái pháp y này giữa cái lúc là trang nghiêm thanh tịnh trong cái hội trường đó, chư tôn, các vị giới sư, các vị giáo phẩm, các bậc thầy của mình đã ngồi đó chứng minh và nghe cái lời trình bạch của mình rồi, các vị chấp thuận và chỉ dạy cho mình, đã phát nguyện thọ trì gìn giữ thì phải gìn giữ cho thật là trang nghiêm, cho thật là đầy đủ đó, đi đâu phải mang theo hoặc là không thể thiếu được ba cái pháp y này, vân vân. Nhưng mà đây tôi nói là sự cố nha, có sự cố xảy ra. Có sự cố xảy ra là giả tỷ như bữa nay có dịp, có một nhân viên gì đó mình đi về Vũng Tàu. Thì thưa quý vị, đây về Vũng Tàu đâu có bao nhiêu cây số rồi, nhưng mà nó có một cái sự cố ngặt nghèo, nó trói chân trói tay, nó ôm giữ mình lại như thế nào đó, mà trời đã gần sáng và mặt trời đã lên. Tuy nhiên lên mà nó còn nhá nhen á, nghĩa là xè bàn tay ra, những chỉ tay này mình chưa thấy rõ, mà mình chưa về tới cái địa điểm, cái đạo tràng của mình. Trong khi đó cả ba y, cả tất cả những pháp thuộc gì mình không có ở bên mình. Thì thưa quý vị, như vậy là sao? Như vậy thì mất, phải không? Mà mình á, mình muốn giữ tròn cái tấm lòng của mình, khi mình đã trình bạch lên chư tôn, giới sư, chư hòa thượng, thầy tổ của mình và Tam Bảo, mình muốn giữ tròn cái tấm lòng của mình đó, mình không để cho nó khuyết một chút nào hết đó, thì mình rất là gì? Rất là lo lắng khắc khoải, làm sao đây? Thì cái chỗ này là cái chỗ cứu vãn, mà bằng cái lòng thành của mình đó. Thì trong luật có dạy, cái tôi nói gọn gọn thôi chứ quý vị nghe là cái phương tiện của chư tổ nó rất là đặc biệt đó. Thì các ngài dạy sao? Các ngài giả tỷ như trời sáng rồi, tuy nhiên cái nhìn vô cái chỉ tay này chưa có thấy rõ nè, ông có thể chạy về nè, ông cố gắng chạy về nè, gần tới cửa nè, ông cố gắng làm sao chạy cho thật nhanh tới cửa nè, và ông lượm một cái vật gì ở ngoài cửa đó, ông tung một cái cho nó vào trong cửa, phải không? Ví dụ như về tới cổng đó, mình tung cái cho nó vào tới trong nhà khách, tới trong cơ sở của mình. Tức là gì? Cái vật mà ông tung đó là đại biểu tấm lòng và cái con người của ông đã lọt vào trong đạo tràng rồi đó. Mà đã như vậy thì không mất y. Đó là một cái trường hợp mở ra để mình giữ gìn mà phát huy được cái tấm lòng của mình đối với Tam Bảo, đối với cái lời phát nguyện của mình. Thì thưa quý vị, tuy nhiên cái chỗ này ở bên luật tông thì người ta sẽ giải thích rõ và nói rõ cho mình thấy. Thì như vậy rõ ràng Đức Phật là từ bi rồi, chư tổ truyền thừa qua các đời, các thế hệ, các ngài từ bi vô lượng vô biên muốn tiếp độ mình, chứ không phải là các ngài bỏ quên mình. Thì đó là những cái điều mà tôi nghĩ rằng chư huynh đệ chúng ta trong cái công phu tu hành hàng ngày chúng ta nhớ và chuẩn bị và cố gắng làm sao để mà khắc phục tất cả những cái đó. Trở lại vấn đề chuyển ngữ, Thì như quý vị đã được học á, quý vị nhớ có những cái chuyển ngữ mà các thiền sư sử dụng rất là thần tốc, rất là thần tốc. Tôi nói như một vị tổ đến với một vị tổ nói rằng: bạch ngài, con nghiệp chướng sâu dày, tội lỗi quá nhiều, cho nên con tu không tiến được, xin ngài cho con được sám hối. Là cái vị đó chứng tỏ rằng mình cái nghiệp tập dày quá đi, nào là bệnh tật phải đi nhà thương, rồi thì mất thời gian trong cái việc uống thuốc uống men trong đời sống, nó thiếu cái này nó hụt cái kia, vân vân, đủ thứ chuyện hết. Cho nên mình nghĩ rằng tội nghiệp của mình nó quá dày, tu không lên á. Tu không lên, cho nên bây giờ bữa nay gặp thầy rồi, thầy làm ơn thầy dạy cho con cái cách để con sám hối. Quý vị nghe chuyển ngữ của ông thầy: ngươi đem tội đây ta sám cho. Nghe câu đó cái thì tôn giả kia liền sáng, liền ngộ. Sáng cái gì, ngộ cái gì? Chỗ này lẽ ra là không giải thích, nhưng mà tôi cũng nói mí mí cho quý vị nghe. Chúng ta đã học, chúng ta đã hiểu mà. Tội không thiệt, nghiệp không thiệt, không có cái gì thiệt hết. Mà cái không thiệt đó mình có thể chuyển được, phải không? Cái không thiệt đó mình có thể đổi được. Cái không thiệt đó mình có thể là quán chuyển, có thể thay đổi. Mình có thể làm được cái chuyện đó. Đó, thì bây giờ mình biết rằng cái đó là không thiệt, thì mình làm sao tập trung chuyển hóa. Đó. Mình biết rằng cái nghiệp không thiệt, cho nên bây giờ mình phải gì? Phải ráng tu, mình phải sáng đạo. Đó. Mình đã sống được với cái chân tâm của mình, thì tự dưng cái không thiệt làm gì bì được với cái thiệt. Mình đã sống được với cái chân tâm của mình thì những cái tâm tối viễn vông mơ hồ ngược xuôi điên đảo đó làm sao mà tồn tại nổi với cái chân tâm, cái niết bàn mà mình đã thể nhập được. Tôi nói giả tỷ như vậy đó, thưa quý vị. Đó. Thì như vậy ở đây chúng ta cố gắng làm sao nhận ra sống được và mãi mãi với cái bất sinh bất diệt, với cái chân thật, với cái tâm thể của mình đó, thì mọi việc nó sẽ ổn hết thôi. Đó. Cho nên khi nghe thầy nhắc ông đem tội để ta sám cho, thì cái vị đó liền gì? Nhận rằng tội tánh vốn không. Đó. Mà nhận ra được như vậy thì tức thì sáng, tức thì không còn hệ lụy bởi những cái hình thức gì đó. Thưa quý vị, ở đây nói không hệ lụy không có nghĩa là mình phủi tay một cách là không có hợp lý. Tôi nói giả tỷ như vậy đó. Không hệ lụy ở đây tức là mình đã nhận được cái sáng, cái chủ, cái gốc, cái quý báu của mình. Còn ba cái mớ đó không ăn thua gì đó. Chỗ này người xưa có lý giải như thế này. Giả tỷ như hồi xưa con lúc nào đó mình làm ăn thua, mình phải vay mượn bạn bè của mình một số phương tiện, hoặc ông này 500, ông kia 130 gì đó đại khái. Bây giờ này tới cái lúc mình phải trả, tại vì hồi đó mình mượn rồi nói là 1 năm 2 năm gì đó mình làm ăn ấy rồi mình phải trả người ta đó. Thì thưa quý vị, tới lúc phải trả, đâu có cách gì khác, phải không? Đã vay nợ thì phải trả, dù cho mình lúc đó mình là ông gì. Hồi mình vay nợ mình còn là một cái người thường dân, bây giờ mình là cái ông chủ tịch, là cái ông gì gì đó. Tuy nhiên đã vay nợ, thiếu nợ thì phải trả, chứ không thể nói rằng mình là ông gì đó bây giờ mình không trả đó, không thể quỵt nợ được. Đó là cái nhận định, cái nhìn và qua cái lời dạy của Phật tổ là như vậy đó. Nhưng bây giờ trong cái trường hợp trả của mình thế này, dù hồi đó mình mượn 500, mình về mình làm ăn trúng, từ 500 nó đẻ ra nhiều ngàn, phải không? Thì bây giờ xá gì trả 500, mình có thể vừa trả 500 vừa cảm ơn, mà mình vừa cúng dường thêm 5-3 lần cái 500 như vậy, mình vẫn làm được. Trong lòng mình nó nhẹ khi mình làm được. Như vậy từ đấy về sau mình không còn mình không còn bị nợ nần, còn vướng nợ gì với cái người đó, với ai. Quý vị thấy không? Nghĩa là mình làm ăn lên mà, mình vừa trả mà vừa là tặng thưởng gì đó chẳng hạn. Giả tỷ trái lại, đây là cái trường hợp khó của mình đây. Mình mượn 500 mà về làm ăn tháng sau mình tuột lút, mất hết, mất trắng hết, không còn tâm nào hết. Bây giờ tới cái ngày mà ta đòi nợ, thì thưa quý vị, chẳng những người ta đòi 500, người ta đòi 100 mình cũng không đủ mà trả. Mà nếu mình là cái người tốt á, tôi nói đây là người tốt nha, thì mình không đủ trả, nhưng mà mình vay chỗ khác 500 để mình trả. Mà mình vay chỗ khác 500 thì mình lại mắc nợ 500. Tuy nhiên cái cách đó cũng có thể là cái cách mà quán chuyển, để rồi nó lần lần á là có một cái cơ hội ổn định. Khi mà mình không còn dần dà nữa, mình quyết định thì mình sẽ thành công. Đó, nghĩa là sau cái lần nợ thứ hai, mình tin tưởng và cố gắng trong cái việc làm, trong cái đời sống, trong cái sự sắp đặt của mình đó, làm sao mình gây dựng nên để rồi mình có cái điều kiện mình trả và mình đền ơn. Thì luôn luôn mình phải như vậy đó. Còn nếu như mình buông, lần đầu mình làm thua rồi giờ thôi, nghĩ vậy đó, rồi thôi rồi cứ mượn hết chỗ này tới chỗ kia, rồi mình nói năm sau mình trả, mà không có chủ nợ nào nơi nào mình nói mình trả mà trả được hết. Thì thưa quý vị, chỉ 500 ban đầu, rồi 500 lần thứ hai, rồi 200-300 lần thứ ba, thứ tư, cho đến dù chỉ mượn vài ba chục ngàn thôi, mình cũng không có phương tiện trả, và coi như mình là cái người mất uy tín, mình là quỵt thế thôi. Thì nhất định trong cái tinh thần sáng suốt của một người đệ tử của Đức Phật và đang phát tâm tu hành theo cái con đường Phật đạo mà chư Phật chư Tổ đã chỉ dạy cho mình, mình luôn luôn phải vững tâm và phải chủ động được những cái sự kiện như vậy đó. Nghĩa là hãy mang nợ thì phải trả nợ. Tôi nói chuyển ngữ là chuyển ngữ, nhưng mà gì, ví dụ như trường hợp trong pháp hội của Tổ Bách Trường, cứ sau lần giảng hội thì có một vị cư sĩ. Vị cư sĩ này cũng người cao lớn sáng sủa, còn đi qua lại ở pháp đường, chưa có đi về. Thì lần đó Tổ Bích Trưởng thấy và hỏi: ông là người ở đâu? Tại sao giảng hội rồi mà ông chưa về? Thì cái ông cư sĩ đó vừa nghe hỏi thì quỳ xuống: bạch hòa thượng, con là một vị tăng thông hiểu Phật pháp. Nói thông hiểu Phật pháp, con cũng giảng dạy Phật pháp cho mọi người, hướng dẫn họ tu học. Nhưng mà con có một cái sai xuất dần dà của con á, là có lần có người hỏi người đại tu hành có bị nhân quả không, có dính nhân quả không. Thì lúc đó không biết là do tam sao thất bổn, do mờ mịt như thế nào, con trả lời một cách dứt khoát rằng không. Vừa hạ cú ngữ đó, thưa cái này không phải là chuyển ngữ nha, vừa hạ cú ngữ đó thì con bị thoát kiếp và dính vào cái lớp chồn đang lẫn ở đằng sau núi của hòa thượng đây 500 năm rồi, không có một cái chuyển ngữ để mà con thoát quá được. Hôm nay hòa thượng là cái bậc đại từ đại bi, con nấn ná lại đây để xin hòa thượng cho con một chuyển ngữ để con thoát kiếp. Thì ngài Bách Trượng ngài cười: ông cứ hỏi lại cái câu hỏi cũ đi, ông nêu lại câu hỏi cũ đi. Thì cái ông cư sĩ đó: bạch hòa thượng, người đại tu hành có còn bị rơi vào nhân quả không? Thì ngài Bách Trượng liền trả lời: không lầm nhân quả, không lầm nhân quả. Nó khác với cái hồi xưa mà ông thầy đó ông trả lời là không, không tức là bác không nhân quả rồi. Mà thưa quý vị thấy trong đời này, nếu mà mình bác nhân quả thì mình tạo tội vô lượng vô biên. Người mà không sợ nhân quả rồi thì không biết làm sao đây á, không biết làm sao mà chuyển hóa, phải không? Ở đây là không lầm nhân quả. Không lầm nhân quả có nghĩa là nhân quả là nhân quả, gây nhân thì bị quả, phải không? Nhưng mà mình bây giờ mình đã vượt lên trên rồi, vượt ngoài cái nhân tố đó rồi, cho nên dù cho mình có phải trả quả, mình vẫn tự tại. Có nghĩa là mượn người ta 500 thì bây giờ phải trả 500, tặng biếu thêm rất nhiều cái 500 như vậy đó, nhưng mà không hề hấn, không dính dáng gì tới cái ngân quỹ, cái tài khoản, cái công việc làm ăn, cái công đức mà cái mà mình đã có, đã nhận được, phải không? Cho nên chỗ này là cái chỗ rất là quan trọng. Quý Phật tử chớ có lầm cái chỗ này, mà rồi có khi mình rơi vào trong cái nhân quả rồi đời kiếp không vươn lên được. Đó thì tôi nói cũng vậy, như chúng ta học Phật Pháp đó, chúng ta học kinh, học luận, học ngữ lục, học lời giải của Phật Tổ, học lời giải của các thiền sư, các cái bài Pháp, rồi các cái lời ca tụng Tam Bảo, ca tụng công đức, chỉ dạy cái Pháp tu của Tam Bảo, của toàn thể quý vị đó. Đó, chúng ta đã được học cái đó. Nhưng mà chúng ta học cái đó, một là không phải để chúng ta đọc cái đó lại cho các ngài trả bài, không có trường hợp đó. Hai là chúng ta không được quyền lấy cái đó cho là của mình. Cái này mình hay bị lắm nha. Mình thuộc, mình nhớ hết, cái mình tưởng đọc cái đó là của mình. Mình nói ra cái nói vậy vậy đó, lầm, thưa quý vị, nguy hiểm vô cùng. Chúng ta học Phật Pháp, học tất cả những cái đó để chuyển hóa nơi chúng ta. Ví dụ như trong đó Phật dạy phải sạch hết ba nghiệp tham sân si. Học cái đó, hành trì cái đó để làm sao sạch hết ba nghiệp tham sân si của mình. Hành trì cái đó rồi đem lời dạy cũng như cái công phu tu hành của mình, rồi xét lại coi mình có sạch hết được ba nghiệp chưa, sạch hết tham chưa, hết sân chưa, si chưa, vân vân. Nó phải là như vậy. Đó là cái điều mà quý Phật tử tăng ni chúng ta nhớ, để rồi chúng ta không bị lầm. Có khi chúng ta bị một cái lầm đó, chúng ta sẽ gì? Sẽ bị rơi chìm ở trong đó. Cái ngày mà chúng ta vươn lên giải thoát được không có, thì chúng ta cứ chìm, bởi vì mình đã cố chấp, mình đã định hướng nó như vậy, mình đã gì? Đã quyết nó là như vậy đó, sai lầm. Thì trở lại vấn đề là chúng ta phải ráng tu. Thì ở đây tôi muốn nói cái nhìn của tôi đó, thì tất cả những cái việc làm trong đời sống của chúng ta đây, nó giống như là một cái việc gì, nó đã là như vậy, nó tuần hoàn, phải không? Nó giống như là một cái khu vườn trồng cây ăn trái vậy. Trong khu vườn đó có cây lớn, có cây nhỏ. Cây lớn thì đơm bông kết quả, rồi ra trái, rồi trái đó già chín chín rồi, rồi nó rơi xuống, rồi nó có những cái mầm, rồi nó lên những cây con, nghĩa là cái vườn cây ăn trái nó là như vậy. Ở đây tôi muốn nói là một cái sự chuyển hóa, nó là như vậy đó, nó bình thường như vậy đó. Nhưng mà chuyển hóa, chuyển hóa như thế nào? Nó không có cái gì mà như là mình mà bị kẹt, bị vướng rồi bị hệ lụy trong đó. Đó là mình sanh ra, lớn lên, rồi thì già chết, làm cái nền đó, sanh quá như vậy đó. Nhưng mà trong đó cái chuyển hóa làm sao á, là mình có cái hạt nhân, mình có Phật Pháp ngay trong đời thường. Trong cái sự chuyển hóa đó, mình làm sống dậy, gầy dựng được cái tinh thần giác ngộ thành Phật. Mình là một mà đơn vị, một cái phần tử, một chúng sinh trong đó, nhưng mà mình phát triển được cái tâm bồ đề của mình. Mình sống và nhận và sống lại được với cái tâm bồ đề, với cái bất sinh bất diệt, như Hòa Thượng nói là cái tính giác đó. Nghĩa là cũng ở trong khu vườn đó, cũng là một chúng sinh trong đó, cũng là một gì? Một phần tử, một đơn vị sinh hoạt trong đó. chứ không phải mình là từ trời cao, từ ở dưới đất chui lên, hoặc là ở đâu đâu mình là một cái thế giới nào ở đâu đó mà tới đây. Mình là một chúng sinh ở đây, thì đang là một chúng sinh ở đây với một cái tâm thành học Phật Pháp và vận dụng Phật Pháp để mà chuyển hóa, vận dụng Phật Pháp để mà hình thành đầy đủ cái tâm Bồ Đề, chuyển hóa để được giác ngộ, được giải thoát ra tất cả những cái, những cái tuần hoàn thông thường trói buộc đó, phải không? Thì nó giống như là cái câu chuyển ngữ của Tổ Bách Trượng như vậy đó. Thì cũng là gì? Cũng là pháp hội nè, cũng là giảng pháp nè, cũng người đi nghe pháp nè, cũng là thầy giảng pháp nè, cũng là Phật Pháp được nêu lên, cương lĩnh tu hành như vậy đó. Đó. Nhưng mà tùy theo gì? Tùy theo cái nghiệp tập, tùy theo cái chỗ vướng mắc, tùy theo cái điều kiện của từng người, rồi Phật Pháp đó sẽ được chuyển qua. Ví dụ như ông cư sĩ đó, hình thức là một cư sĩ, nhưng mà bên trong của ông, chỗ này quý vị nghe cho kỹ nha, bên trong của ông á, gốc gác là một cái người đã lâm dấp vào một sự sai lầm đối với nhân quả. Do vậy cho nên cái hậu chứng hậu quả đó là ông bị rơi vào cái kiếp chồn 500 năm mà chưa thoát được. Bởi vì không có một cái cơ hội, không có một chuyển ngữ, mình đã rơi vào trong cái lốp đó rồi. Khó lắm thưa quý vị, một khi mình dần già mà nó rơi vào trong đó rồi, khó chuyển hóa, khó chuyển hóa vô cùng. Chỉ gặp được những cái bậc đại thiện trí thức như vậy đó, cũng như ông cư sĩ đó, nhân duyên lành của ông đời trước như thế nào đó, gặp được Tổ Bách Trượng. Đây là một cái vị đại thiện trí thức của chúng sinh thời đó. Do vậy cho nên khi mà nghe nói là Tổ biết rồi, đây là cái nắm lại, cái lầm mê, cái sai lầm, cái chấp của cái người đó, chấp sai lầm. Cho nên Tổ nói ông lặp lại cái câu hỏi đó đi. Thì liền lặp lại câu hỏi đó. Mà lặp lại câu hỏi đó thì Tổ nói nhẹ thôi, không lầm nhân quả, phải không? Việc tu hành của mình, việc giác ngộ giải thoát của mình, đó là cái việc chính của mình. Còn nhân quả, còn thế gian, còn các pháp, còn mọi việc là như vậy. Mình không có phá hại, không có làm triệt tiêu cái tuần hoàn nhân quả. Sống mình là một đơn vị, là một con người, là một chúng sinh trong đó. Thì tôi nói giả tỷ như bây giờ chúng ta là người Việt Nam, chúng ta đang ở trong Việt Nam, chúng ta là con dân, là những người Việt Nam trong cái xã hội Việt Nam bây giờ đó. Tuy nhiên chúng ta đủ duyên gặp Phật Pháp, phát tâm tu hành và theo cái sự hướng dẫn của các bậc thầy tu hành. Thì thưa quý vị, mình tu hành đấy, thầy dạy biểu mình phải gì? Phải tu đúng chánh pháp nè. Rồi tu thì sao? Thay vì ở ngoài thì là ăn mặc ngủ nghỉ như vậy đó, ở đây dùng phương tiện thầy dạy là phải gì? Phải có công phu đó, thì phải chiều tụng kinh, phải khuya ngồi thiền, phải sáng làm công việc. Để làm gì? Để tạo thành một cái nề nếp thanh tịnh, để không bị vướng mắc hệ lụy bởi những cái chuyện ở ngoài thế gian. Và mình càng cố gắng, càng cố gắng nhiều để mình thành tựu cái pháp tu, cái nguyện tu của mình là được giải thoát, phải không? Còn thì đối với tất cả các pháp thế gian, mọi sự kiện, các hiện tượng ở trong đời là như vậy, thế gian là như vậy, con người là như vậy, xã hội là như vậy, tất cả các thứ là như vậy. Mình không có một cái gì sai phạm đó. Thì như bây giờ đó, người ta nói rằng mình là tu sĩ, mình có cái luật của Phật trong cái hàng ngũ tăng ni tu sĩ của mình, nhưng mà luật pháp của nhà nước, của quốc gia mình cũng không được vi phạm. Bởi vì mình vi phạm thì sẽ bị luật pháp quốc gia nhà nước người ta trị. Chứ đâu phải mình tu rồi tất cả những cái vi phạm của mình nó đều là xóa hết. Đâu có cái ân huệ đó. Dù cho có hình thức xóa, nhưng mà trong lòng của mình á, mình đã đi vi phạm cái gì thì mình cố gắng đừng có vi phạm nữa. Tôi nói giả tỷ như vậy đó. Thì cái chỗ này là cái chỗ rất là quan trọng giữa cái đời sống này của chúng ta với xã hội và với cái áp dụng với cái công phu tu hành của chúng ta. Cho nên có cái câu mà bây giờ giáo hội chư vị lãnh đạo trong Phật pháp và dùng đó là phải làm tốt đạo mà đẹp đời, phải không? Nghĩa là chúng ta tu, chúng ta làm tròn bổn phận một người tu đệ tử của Đức Phật, giác ngộ giải thoát. Nhưng mà đối với đời thì chúng ta là một công dân, những nghĩa vụ bổn phận gì của một người công dân đó thì chúng ta cũng không thể thiếu được đó. Tuy nhiên là tùy theo cái điều kiện, cái phúc duyên của mình đó như thế nào đó, thì sự việc đó nó sẽ được giải quyết, nó sẽ được ổn trong cái phạm vi nào đó. Thì đó là cái tinh thần nhân quả mà như hồi nãy giờ tôi nói quý vị tìm một chuyển ngữ đó. Thì đó là một cái chuyển ngữ. Và còn rất nhiều những cái chuyển ngữ ở trong nhà thiền. Những cái chuyển ngữ trong nhà thiền nó rất là đặc biệt, mà có thể nói là rất là thần tốc, phải không? Chuyển ngữ nào cũng vậy, nghĩa là chúng ta sử dụng được, chúng ta trải qua, chúng ta có thể là thoát vượt được cái chuyển ngữ đó thì chúng ta thành tựu đó. Có vấn đề như thế này, có khi tôi nghĩ rằng mình cũng giống như là gì, giống như là con mèo vậy. Tôi nói gia tỷ vậy, nó ngồi về vọng tưởng vậy mà giống như con mèo. Bây giờ sao? Con mèo thì có khi nó meo meo, meo meo nó đòi ăn cái gì, nó đói bụng nó đòi ăn. Nhưng mà thưa quý vị, tuyệt đối mình không cho con mèo nó ăn. Nó đòi gì nó đòi kệ. Mình cứ tréo chân lên mình ngồi, mình cứ nhìn với một cái tầm mắt trong cái phạm vi cho phép, và mọi những cái sự kiện hình tượng gì xung quanh cắt buông xuống như hòa thượng đã dạy. Lúc đó chỉ biết một việc là lòng mình rỗng rang sáng suốt. Cho nên cái con mèo kia nó cọ, nó dựa, nó meo meo, nó đòi ăn đòi gì mặc, mình không có quan tâm. Mà đã là như vậy thì thưa quý vị, con mèo nó cọ dựa một hồi nó chán á, mình không có cho nó ăn mà, rồi nó chán nó bỏ nó đi kiếm người khác để nó cọ dựa nó xin ăn. Còn mình á thì mình thoát khỏi được cái nguy hiểm. Cái quan trọng là khi mà bị cái con mèo nó tới nó đòi ăn đó, mình thoát vượt được đó. Và cuối cùng rồi mình có một kinh nghiệm như thế nào, chỉ làm sao khi con mèo nó đòi ăn mình đừng cho nó ăn là nó bỏ mình nó đi. Thì ở đây con mèo là chỉ cho cái gì? Chỉ cho cái vọng niệm, cái giấy khởi, cái lao lư, cái lăng xăng tâm tưởng điên đảo của mình. Hòa thượng dạy vừa có một niệm giấy khởi chặt. Tôi lại nói cái điều đó cho quý vị rất nhiều lần. Bữa nay tôi nói mình giống như con mèo vậy đó. Quý vị nghe cũng có thể dễ hiểu lắm chứ, phải không? Dễ hiểu chứ không khó đâu. Bây giờ con mèo nó lại ăn, quý vị đừng cho nó ăn. Thì nhất định nó cọ, nó vừa, nó nũng nịu, nó làm gì làm, kệ mồ nó. Một hồi nó chán nó bỏ đi. Còn bây giờ mà vừa khởi lên mình lao theo, vừa khởi lên mình bất lực chạy theo nó, vừa khởi lên mình mất tự chủ, mình không còn làm chủ được nữa, thì ôi quả thật là mình sống bởi trầm luân sinh tử, bởi là vọng tưởng điên đảo ngược xuôi, dính trong cái luân hồi sinh tử, trong cái vòng lẩn quẩn của nghiệp. Mình không chuyển nghiệp, mình không có một chuyển ngữ để mà thoát. Thì cái chuyển ngữ đây là không cho con mèo ăn, chứ không có gì. Vì thấy nhiều khi mình ngồi vọng tưởng vậy, nhưng mình thấy cũng có cái hay, phải không? Mình có cái cách để mà mình trị được những cái vọng tưởng của mình. Chứ nhiều lần, bao nhiêu lần rồi tôi nói quý vị à, hòa thượng dạy nè, một niệm giới khởi buông nè, biết cái niệm đó là không thiệt nè, cái niệm đó nó không đủ lực kéo lôi mình nè, biết nó là đồ bỏ, là đồ vọng tưởng. Thậm chí có khi mình điểm mặt mình nói, chính mi đấy, mi đã dẫn ta đi trong luân hồi sanh tử nhiều đời đã rồi, không có lầm nữa đâu. Thì nó không làm gì mình được. Mình chủ động là mình giữ được cái chủ động mà hòa thượng đã dạy mình phải ngồi thiền. Ờ, đây là những cái phương tiện thường thường để mình áp dụng mà. Quý vị nhớ là lúc mà mình nói như vậy, mình trợn mắt mình làm dữ như vậy đó, mà mình đang ngái ngủ, mình đang nằm thì chắc rằng mình cũng thua thôi. À, còn lúc này là lúc mình đang ngồi nghiêm chỉnh, con mắt mở sáng ra, mình thấy rõ. Cho nên á, nó không đủ sức kéo hút mình, kéo lôi mình, mà mình cũng không lầm chạy theo nó nữa, biết nó là vọng tưởng, thì cái trí tuệ của mình nó phát. À, trí tuệ của nó phát rồi thì cái đó là cái vấn đề chính yếu, cái mà mình đã được đó, đã giải ngộ, đã nhận ra, đã làm chủ được đó, thưa quý vị. Thì quý vị thấy nó đâu có khó khăn gì đâu, phải không? Nó không khó khăn gì hết. Nhưng mà có một cái là do mình, từ mình đó, chính là mình đó, mình áp dụng như thế nào đó, phải không? Chư Tăng Ni, chư huynh đệ, chúng ta nhớ kinh điển Phật Pháp, lời giảng dạy của các bậc thầy từ xưa tới nay, cái này là các ngài không có yêu cầu mình trả bài, phải không? Không có yêu cầu mình trả bài, mình biết chắc như vậy đó. Do vậy cho nên giờ tụng kinh, giờ đọc kinh, giờ hành trì Phật Pháp không có nghĩa là mình làm để có giờ để lấy lệ, để trả bài, trả lòng cho các bậc thầy của mình đó. Mà mình làm từ cái đó, nhân cái đó, ngay cái chỗ đó mình ngồi dậy, mình đứng lên, mình nhận ra, đó là một cái chuyển ngữ sống à, để mình có được một cái sức sống. Thưa quý vị, khi mà chúng ta đủ lực, có một sức sống rồi, thì tôi thường nói với chư huynh đệ trong viện là không có cái gì mà làm mình say xỉn, mà quá là như vậy. Cho nên khi nghe Hòa Thượng nói chú phải làm chủ được các giới niệm, tôi nhận ra làm chủ các giới niệm đây không có nghĩa là lời của thầy nói như vậy. Tôi luôn luôn gõ mõ, đánh chuông, đánh trống lớn lên rằng phải làm chủ các giới niệm, phải làm chủ các giới niệm từ sáng tới chiều. Tôi không có áp dụng như vậy. Mà làm chủ các giới niệm, cái gì làm chủ? Các giới niệm là cái gì? Đó. Khi mà có cái vấn đề được đặt ra như vậy rồi, tôi sẽ thấy rõ cái gì là cái mình, là chủ, là của mình phải làm chủ cái gì, vân vân. Thì tức thì từ cái chỗ đó mình an ổn và bước vào được cái chỗ an ổn. Chư huynh đệ chúng ta cố gắng. Tôi nói trở lại là chúng ta đã giải ngộ, chúng ta có được những phút giây đã ngộ nhập, nhưng còn một chút dễ vui. Do vậy cho nên cái đó nó vượt qua. Không nói rằng chúng ta quên, chúng ta đang cố gắng mà. Chư huynh đệ tăng ni chúng ta đang cố gắng hết sức, chư vị Phật tử cũng cố gắng. Bởi cố gắng cho nên các vị phải hàng tháng phải học Phật Pháp, hàng ngày phải quân tập, phải tu tập, phải có một cái giờ giấc sinh hoạt tu học nề nếp như thế nào đó, chứng tỏ rằng không có nản lòng và cũng không có bỏ Phật Pháp. Biết Phật Pháp là cái phao cuối cùng để đưa mình qua cái chỗ ngặt nghèo gọi là sông mê bể khổ. Do vậy cho nên nắm Phật Pháp, nhưng mà nắm Phật Pháp dụng chuyển ngữ để mà chuyển hóa, phải không? Chuyển hóa mình đó. Thì chúng ta cố gắng như vậy, Tam Bảo gia hộ, tất cả chúng ta sẽ thành công, chúng ta sẽ thành tựu, chắc là như vậy thôi. Nó rất là bình thường. Như hồi nãy tôi nói quý vị mà, trong thời gian tôi làm quản thủ thư viện, trong thời gian mà ở trong học viện, tôi tin như vậy, tôi làm như vậy, chắc là như vậy. Nhưng mà có người họ cũng phê bình, họ nói rằng tuy nhiên như vậy đó, nhưng mà nó cũng có những trường hợp ngoại lệ. Thì tôi nói rằng làm sao mà không có ngoại lệ được. Nhưng mà lòng của mình như vậy, mình quyết như vậy, phải không? Thì mong rằng chư tăng ni, chư huynh đệ chúng ta quyết như vậy. Trên đường đạo không có để bất cứ một cái vấn đề gì đó, một cái sự duyên gì đó mà nó làm trở ngại cho cái tâm nguyện, cho cái đại nguyện, cho cái nguyện mà mình thương mình để mình tu, phải không? Tôi không dám nói phê bình cái gì hết, nhưng mà hồi xưa giờ đó, cũng có những trường hợp, có những vị tu hành tinh tiến rồi thỉnh Phật này kia về thờ, bất thần có một cái lý do gì đó phật lòng, cái thôi giờ tôi không thờ Phật nữa, đổi Phật khác. Như vậy là sao đây đó. Cho nên cái tâm tu của mình không phải là như vậy. Mình đến với đạo, mình học đạo, mình hành trì Phật pháp là để được giác ngộ giải thoát mà. Mà sở dĩ mình còn mê, còn lầm, còn ngược xuôi bởi vọng tưởng điên đảo, cho nên mình quyết phải giải trừ những cái đó, thì đó là việc của mình. Phật pháp là cái phương tiện, mình biết như vậy cho nên vận dụng cái phương tiện này để mà giải trừ cái nghiệp tập của mình. Một cách nói như vậy, Tam Bảo Gia Hộ lòng thành của chúng ta nhất định chúng ta sẽ thành công. Dạ. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Dạ. Xin mời quý vị chắp tay lại hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh điều trọn thành Phật đạo.